Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chuyên đề hôm nay là những thông tin quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Tuyển sinh năm 2025, trường Đại học Cần Thơ mở thêm nhiều ngành mới. Dự kiến năm 2025, trường Đại học Cần Thơ mở 7 ngành, chuyên ngành mới đào tạo trình độ đại học, gồm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, trí tuệ nhân tạo, tâm lý giáo dục, thương mại điện tử, luật dân sự và tố tụng dân sự, thú y, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu và một ngành triết học trình độ thạc sĩ. Trường dự kiến tuyển 14.800 sinh viên bậc đại học, trong đó có 10.100 sinh viên chính quy và 2.470 học viên bậc sau đại học. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ công bố các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026, học sinh sẽ tham gia thi 3 môn, cụ thể môn thi thứ nhất Toán, môn thi thứ hai Ngữ văn, môn thi thứ ba Ngoại ngữ. Thí sinh được chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để dự thi. Đề thi có kết cấu giống như đề của những kỳ thi trước, nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ năm 2025, cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ cấu trúc phần sử dụng ngôn ngữ và toán học, đồng thời tăng số lượng câu hỏi của hai phần này. Phần logic, phân tích số liệu và giải quyết vấn đề được cấu trúc lại thành phần tư duy khoa học nhằm đánh giá năng lực của thí sinh về logic và suy luận khoa học. Đề thi bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với 150 phút làm bài và thực hiện thi trên giấy. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200. Kỳ thi đã trở thành phương thức tuyển sinh đáng tin cậy không chỉ với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều trường đại học cao đẳng trên cả nước.
Quý vị và các bạn thân mến, trẻ khuyết tật cũng có tiềm năng và khát vọng như bao trẻ em khác. Để giúp các em phát huy hết khả năng, việc xây dựng và thúc đẩy một hệ thống giáo dục hòa nhập rất cần thiết, thể hiện tính nhân văn, đồng thời tạo điều kiện cho tất cả học sinh phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và phẩm chất. Công tác giáo dục học sinh được hòa nhập ở thành phố Cần Thơ đã được triển khai tích cực trong nhiều năm qua. Ghi nhận sau đây về công tác này, mời quý vị và các bạn theo dõi.
Em Nguyễn Thư Cát, học sinh lớp 7A11, trường Trung học cơ sở An Hòa 2, quận Ninh Kiều, bị khuyết tật hai chân bẩm sinh. Từ nhỏ em không đi đứng bình thường được. Suốt 7 năm, em đều được ba cõng đến trường. Khó khăn là vậy, nhưng em luôn nỗ lực học tập chăm ngoan và trong lớp em luôn được thầy cô bạn bè hỗ trợ học tập. Việc đi học giúp em có môi trường rèn luyện, hòa đồng, thân thiện cùng với bạn bè đồng trang lứa, cũng như nuôi dưỡng cho em có một ước mơ hướng đến tương lai. Em Nguyễn Thư Cát, trường Trung học cơ sở An Hòa 2, quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Dạ, học ở đây thì con thấy môi trường rất là tốt, cơ sở vật chất cũng tốt nữa. Còn bạn bè thì luôn giúp đỡ cho con. Ví dụ như là con còn giục giác thì bạn luôn đi tới cầm vô để giục giùm con. Bạn đem tập sách giùm con lên phòng tin học. Ở lúc mà con không hiểu bài thì cô luôn tiến tới giảng riêng cho con một lần nữa để cho con hiểu. Ước mơ của con là ngành công nghệ thông tin.
Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, việc đảm bảo cơ hội học tập công bằng và chất lượng cho tất cả học sinh, bao gồm cả học sinh bình thường và học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt, như khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, rối loạn phát triển, khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị, là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành giáo dục. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, các thông tư hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy giáo dục hòa nhập. Nhiều chính sách hỗ trợ tài chính, học sinh khuyết tật được miễn giảm học phí. Chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia giáo dục hòa nhập được đảm bảo. Nhờ vậy nên việc giáo dục học sinh hòa nhập hiện nay có nhiều chuyển biến. Riêng ở thành phố Cần Thơ, công tác này dần mang lại hiệu quả. Nhiều trường có trẻ học hòa nhập đã tạo được môi trường thân thiện, hòa đồng, giúp các em được học tập, sinh hoạt trong môi trường bình đẳng. Toàn thành phố hiện có 427 học sinh học hòa nhập tại 122 trường mầm non và phổ thông. Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố quan tâm đầu tư đào tạo và phát triển chuyên môn. Nhiều giáo viên được tham gia các khóa tập huấn, các công cụ và phần mềm hỗ trợ giảng dạy, học tập trực tuyến, giúp trẻ khuyết tật tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn. Khi thực hiện phóng sự này, chúng tôi đến lớp 4A1, trường tiểu học Thới Bình 1, quận Ninh Kiều, giờ học môn tiếng Việt với bài Kỳ quan đê biển. do lớp có một em khuyết tật trí tuệ là Quỳnh Hà Huy Hoàng, nên trong khi cả lớp đọc bài và tìm hiểu bài mới, thì Hoàng được cô hướng dẫn cách đọc bài bằng các thẻ đọc. Đến phần tìm hiểu ý nghĩa của bài, thì Hoàng tham gia hoạt động ghép tranh và tô màu để hiểu hơn về một số biểu tượng đặc trưng của nước Hà Lan như cối xay gió, hoa tulip và đê biển. Do cách học và cách nhận biết của Hoàng khác với các bạn bình thường, nên em được cô giáo chuẩn bị nhiều phương pháp khác nhau như tranh ảnh, thẻ đọc, tô màu để giúp em hứng thú với học tập và nhận biết kiến thức. Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Như, trường tiểu học Thới Bình 1, quận Ninh Kiều, nói:
Đầu năm khi nhận lớp, khi biết em Hoàng là một học sinh khuyết tật trong lớp, thì tôi đã tìm hiểu từ phụ huynh, từ giáo viên chủ nhiệm của những năm trước, tìm hiểu khả năng và năng lực của em. Sau đó thì ở những bài thì tùy theo mục tiêu của bài học, tôi thiết kế những cái hoạt động phù hợp với em, tùy vào sở thích của em. Ví dụ như em thích về hình ảnh thì tôi sẽ tăng cường hoạt động về hình ảnh cho các em hiểu bài hơn. Hoặc là về môn toán thì em có khả năng sử dụng được máy tính thì tôi sẽ cho em sử dụng máy tính để các tiết học của em trở nên là hoàn thiện hơn và em hiểu bài hơn, thực hiện được tất cả các hoạt động cùng với cả lớp.
Thầy giáo Nguyễn Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Bình 1, quận Ninh Kiều cho biết:
Trường Tiểu học Thới Bình 1 có 20 em học sinh thuộc diện khuyết tật học hòa nhập. Tùy vào năng lực cũng như là dạng tật của các em học sinh mà nhà trường cũng chỉ đạo giáo viên là sẽ giảng dạy sao cho phù hợp với năng lực của các em học sinh, đảm bảo cho các em học sinh học hòa nhập, có thể học được học và vui chơi cùng với các bạn.
Ngoài kế hoạch chung của mỗi lớp thì giáo viên còn phải lập kế hoạch cá nhân riêng cho từng em học hòa nhập, có nhiệm vụ cụ thể và mục tiêu đạt được theo từng giai đoạn phát triển, phù hợp với năng lực. Chọn học sinh nhanh nhẹn, hoạt bát ngồi cạnh bên để hỗ trợ học sinh học hòa nhập. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên thường quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các em hiểu kiến thức bài học và mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến của mình. Cô giáo Ngô Thị Mai Phượng, trường Trung học cơ sở An Hòa 2, quận Ninh Kiều nói:
Trong cái lớp của tôi có một cái trường hợp là học sinh hòa nhập trí tuệ, để cho bạn nói chung là không có bị mặc cảm với các bạn của mình, cho nên là mỗi tháng thì tôi sẽ phân công một bạn kèm bạn, ngồi kế bạn luân phiên với nhau, thì sẽ cho bạn này bạn kia ngồi xen kẽ với nhau cùng với bạn, là cứ xây vòng như vậy cho hết học kỳ rồi hết năm học, để tạo cái điều kiện cho các bạn thân thiện hơn. Cái lớp cũng rất là thân thiện.
Em Trần Ngọc Tường Vi, trường tiểu học Thới Bình 1, quận Ninh Kiều bộc bạch:
Cô hỗ trợ bạn Hoàng trong học tập bao gồm là học bài, đọc bài và còn có vui chơi cùng các bạn để giúp bạn hòa đồng với các bạn, tự tin hơn.
Yêu cầu cần đạt đối với học sinh học hòa nhập ở mức độ kiến thức nhận biết và thông hiểu. Trong việc kiểm tra đánh giá, các em cũng được thực hiện nhiều hình thức khác nhau phù hợp với khả năng từng em và nội dung kiến thức cần đạt. Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Như, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới 1, quận Bình Thủy cho biết:
Trường Tiểu học An Thới 1 hàng năm thì tiếp nhận khoảng từ 8 đến 10 em học sinh ở dạng trẻ khuyết tật hòa nhập. Thì để làm tốt cái công tác này thì trước tiên là nhà trường có cái hướng dẫn cụ thể đối với giáo viên qua các lớp tập huấn. Đặc biệt đối với từng học sinh thì sẽ có nhiều cái dạng tật khác nhau, thì giáo viên sẽ nắm được cái tình hình thực tế của con, đặc điểm của con để có cái kế hoạch giáo dục riêng cụ thể. Đối với mỗi cái lần kiểm tra đánh giá thì nhà trường căn theo cái tình hình thực tế của con, đặc điểm khuyết tật của con và có những cái dạng đề cụ thể để đảm bảo cho con phát triển được năng lực và phẩm chất.
Cô giáo Phan Cẩm Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Hòa 1, quận Ninh Kiều cho biết thêm:
Đối với kiểm tra đánh giá thì chúng tôi cũng chỉ đạo là giáo viên cũng phải xây dựng kế hoạch riêng cho các em học sinh và phải đảm bảo được là năng lực của các em, có nghĩa là khi giáo viên dạy kế hoạch bài dạy từng tháng thì những cái năng lực nào các em đã đạt được thì chúng tôi mới cho yêu cầu cho các em sẽ giáo viên sẽ phải kiểm tra theo đúng năng lực đó. Đối với những khuyết tật nhẹ thì chúng ta sẽ giảm yêu cầu cần đạt xuống, còn đối với những em mà khuyết tật nặng thì chúng tôi sẽ thay đổi bằng hình thức, ví dụ như chúng tôi có thể là thay bằng cách là kiểm tra bằng phỏng vấn, hoặc là thay bằng đối với những em khiếm thị thì chúng tôi sẽ nhờ giáo học sinh khác hỗ trợ cho các em, và bắt buộc giáo viên phải ra một cái đề riêng là phải tổ chức một cái kỳ riêng cho các em.
Quá trình đánh giá học sinh hòa nhập đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên, phụ huynh để đảm bảo mọi học sinh, đặc biệt là trẻ khuyết tật, có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Trong đánh giá kết quả giáo dục được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích, sự nỗ lực và tiến bộ của từng em, đảm bảo tính công bằng, linh hoạt và phù hợp với khả năng của từng học sinh.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.